Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, chia sẻ tâm đắc. Chủ giảng: Thầy Thái Lễ Húc. Thời gian: ngày 31 tháng 7 năm 2010 tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Truyền thống Trung Hoa, Malaysia. Tập 7. Chào buổi sáng các vị trưởng bối, các vị đồng tu. Chúng ta học tập Thái Thượng Cảm Ứng Thiên thực ra chính là yêu thương chính mình, thuận theo tánh đức của chính mình để đối nhân xử thế tiếp vật. Học tập thâm nhập dần, chúng ta càng nhận biết, càng hiểu được chân tướng sự thực của cảm ứng, của nhân duyên quả báo. Tiếp đó là khẳng định chân tướng của nhân duyên quả báo. Khẳng định tới mức độ nào? Bất kỳ tình huống nào phát sinh, chúng ta đều không hoài nghi đạo lý cảm ứng. Ví dụ như, một đời chúng ta làm chuyện tốt, cuối đời lại sanh bệnh, còn tin tưởng đạo lý cảm ứng hay không? Rất nhiều người gặp phải tình huống này, họ liền cảm thấy lời của Thánh Hiền Phật Bồ Tát không có đạo lý. Cho nên, có thể nhận biết đủ sâu mới không sanh phiền não, sanh hoài nghi, hay thậm chí oán trời trách người. Khi gặp phải cảnh giới, tôi từng gặp một người bạn. Cuộc đời của cô ấy thật sự vô cùng trắc trở. Cha cô ấy bị ung thư. Cô ấy nói với tôi, cô ấy ra vào bệnh viện quen thuộc tới mức bệnh viện giống như bếp nhà cô vậy. Sau đó cô ấy mang thai, tới lúc sinh thì em bé mất trong bụng mẹ. Vì chăm sóc cha mình mà không cách nào chăm lo cho đời sống hôn nhân, sau đó thì ly hôn. Tiếp đó còn gặp chuyện bất hạnh hơn đều xảy ra trên người cô. Sau khi tôi biết được hoàn cảnh của cô thì thật sự cảm thấy so ra mình hạnh phúc hơn cô ấy quá nhiều. Nhưng chỗ đáng quý là mặc dù cuộc sống của cô ấy trải qua nhiều trắc trở như vậy, nhưng cô không hề oán thán một lời. Cô chỉ cảm thấy đó là vấn đề của chính mình làm không tốt. Cho nên vì ý niệm này mà chúng tôi là bạn thân của cô đều cảm thấy nếu không tận tâm tận lực giúp cô thì thật là áy náy. Cô ấy không oán trời, không trách người bởi vì cô ấy không hoài nghi nhân duyên quả báo. Cô có thể tiếp nhận. Tiếp đó, cô có thể đoạn ác tu thiện. Cho nên sau này cô ấy đã thay đổi vận mệnh của chính mình. Hiện nay, dạy học ở trường, gia đình cũng rất hạnh phúc. Cho nên, trên con đường tu học, tính, giải, hành, chứng, tính sâu bao nhiêu, thì giải và hành mới có thể không ngừng tăng trưởng. Nếu như tính tâm có hạn, thâm nhập lý giải cũng rất khó mà đắc lực. Một người muốn khế nhập cảnh giới, tính giải hành của người đó phải hợp thành một thể, không hoài nghi chút nào. Hiểu rồi thì mau chóng đi làm. Người như vậy mới có thể khế nhập cảnh giới. Chúng ta cũng phải tự hỏi bản thân, chính mình tin cảm ứng, tin nhân quả báo ứng tới mức độ nào? Có thể giữ vững không dao động không? Đương nhiên, Đức Phật từ bi giảng giải nhiều phương diện về đạo lý nhân duyên, quả báo cho chúng ta. Ví dụ như, muốn biết nhân đời trước, xem quả hưởng đời này. Có rất nhiều người cho rằng, đời này tôi không làm chuyện xấu, tại sao tôi lại gặp phải cảnh ngộ không tốt như vậy? Cho nên, chân tướng sự thực của cảm ứng, nhân quả thông ba đời. Không phải chỉ nhìn vào đời này. Hôm nay, chúng ta gặp phải chuyện không tốt. Gặp phải hoàn cảnh con người, hoàn cảnh vật chất không tốt. Chúng ta phải nhớ tới đạo lý này, hãy xem quả đời này. Đó là đời trước tạo nghiệp bất thiện, mới chiêu cảm tới quả báo này. Con người thực sự hiểu được đạo lý này, thì đối với bất kỳ chuyện gì, cũng không hề oán thán. Tại sao tôi lại gặp chuyện như vậy? Bởi vì, do người tự cảm đến, là do đời trước tôi tạo nghiệp bất thiện. Thật sự hiểu rõ đạo lý, cuộc đời mới không còn oán trách bất kỳ việc gì. Thậm chí đều cảm thấy chuyện nào cũng là chuyện tốt. Không chỉ không oán trách, còn cảm thấy mỗi chuyện đều là chuyện tốt. Tại sao vậy? Sau khi gặp phải, không phải quả báo này tiêu trừ sao? Không phải khoản tiền này thanh toán rồi sao? Khoản nợ này không phải trả xong rồi sao? Tục ngữ có câu, mắc nợ trả tiền là đạo lý muôn thuở. Hơn nữa lại nói, không nợ thân nhẹ nhàng. Mọi người có muốn không nợ thân nhẹ nhàng không? Muốn, phải không? Vậy bạn nói xem, nào, cứ việc tới đi, có phải không? Cần dứt điểm thì mau dứt điểm, đừng để đến lúc tôi lâm chung mới tới, vậy thì phiền phức rồi. Con người có thể như vậy, bình tĩnh đón nhận, đối với hết thảy ác duyên, ác báo, thậm chí cảm ơn, thậm chí còn kỳ vọng chính mình chuyển ác duyên thành pháp duyên. Tôi nói với mọi người, không chỉ trả nợ cho họ, mà còn kết pháp duyên với họ. Đây là tâm địa của Bồ Tát. Tại sao vậy? Nếu như tôi không kết pháp duyên với họ, họ lại tới tìm tôi đòi nợ, lại tạo nghiệp, lại đọa vào ba đường ác, vậy thì có liên quan tới tôi. Nếu như tôi không kết ác duyên với họ, sao họ lại làm những chuyện ác này? Sao họ lại tới gây phiền phức cho tôi? Tạo những tội nghiệp này. Cho nên không chỉ phải trả nợ, còn phải giúp đỡ đối phương đời này không còn đọa lạc nữa. Nhất định phải chuyển thành pháp duyên. Đây là tư duy nên có của người có trách nhiệm, biết nhân quả, có lòng từ bi. Làm thế nào mới thật sự chuyển ác duyên thành pháp duyên? Chúng ta phải tu dưỡng tốt để cho đối phương khâm phục đức hạnh của chúng ta. Chúng ta thường nhắc, Hòa Thượng Bố Đại có nói, nhổ nước bọt vào mặt để cho nó tự khô. Ta cũng đỡ tốn công, người cũng không phiền não. Mọi người đọc xong bài kệ này có quán tưởng một chút không? Trước tiên, tự mình tưởng tượng có người nhổ nước bọt vào mặt bạn. Bạn có tức giận hay không? Lại tức giận rồi, vậy thì oan oan tương báo bao giờ mới dứt? đặt ra mục tiêu kết pháp duyên với hết thảy chúng sanh, mang lại vinh dự cho Phật Bồ Tát, có chí khí. Có mục tiêu kiên định như vậy thì phải luyện công phu, luyện trong tất cả các cảnh giới, tâm bình khí hòa. Thực ra, không cần thường xuyên nghĩ tới tôi, nghĩ nhiều cho người khác một chút thì có thể tâm bình khí hòa. Bạn xem, anh ấy nhổ nước bọt vào chúng ta, anh ấy rất tức giận. Trong phút chốc, sự sân hận lấp đầy thân tâm anh ấy có khó chịu không? Khó chịu, cho nên tôi chỉ nghĩ làm sao có thể giúp anh ấy hạ cơn giận. Không phải tôi sẽ không tức giận nữa sao? Tôi tức giận bởi vì tại sao anh ấy có thể đối xử với tôi như vậy? Vẫn là có cái tôi. Cho nên, nếu như hôm nay chồng bạn tức giận, bạn ngay lập tức nói: xin lỗi, là em không đúng, anh đừng giận nữa. Tức giận ảnh hưởng tới sức khỏe là tổn thất lớn nhất của em. Bạn nói những lời nhu hòa như vậy, chồng bạn còn tức giận nữa không? Mọi người đều chưa từng thử qua, phải không? Phật Pháp phải tự mình thực hành, tự mình nghiệm chứng, thì mới biết là thật không phải giả. Chuyển tâm mình thì có thể xoay chuyển cảnh giới. Gọi là y báo tùy theo chánh báo chuyển. Chánh báo chính là tâm, chính là do người tự cảm đến tâm niệm của chính mình. Cho nên, một người hiểu được, muốn biết nhân đời trước, xem quả hưởng đời này, họ sẽ không còn oán hận bất kỳ ai. Họ cảm thấy mỗi chuyện ác duyên trả nợ là chuyện tốt, thiện duyên làm tròn bổn phận, thành tựu đối phương. Chuyện nào cũng là chuyện tốt, người nào cũng là người tốt. Đức Phật có giảng, muốn biết quả tương lai, xét nhân gieo hiện tại. Mệnh do ta tạo, phước tự mình cầu. Trong Kinh Thi có giảng, hợp với lòng trời thì tự nhiên sẽ chiêu cảm được nhiều phước. Họa phước kết hung đều do tự mình cầu tới. Đương nhiên, phước báo lớn nhất mà đời này chúng ta cầu, đó chính là đời này thành Phật, giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Phước báo lớn như vậy, phải dựa vào điều gì để chiêu cảm? Phát tâm Bồ Đề, nhất hướng chuyên niệm A-di-đà Phật, đây là sự chiêu cảm quan trọng nhất. Thật sự là đời này quyết tâm muốn giảng sanh thì luôn phải quán chiếu tâm mình có phải là tâm Bồ Đề hay không, có tương ưng với chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi không. Tâm tịnh thì cõi Phật tịnh liền cảm ứng, muốn giảng sanh chắc chắn giảng sanh. Nếu tâm này luôn luôn tương ưng với năm loại tâm ấy, tương ưng với tâm thanh tịnh, vậy thì chắc chắn được giảng sanh, sớm đã kết nối tần số đó. Đều tu theo đức của Phổ Hiền Đại Sĩ, thế giới Tây Phương Cực Lạc là pháp giới Phổ Hiền. Vậy thì giữ tâm, lời nói việc làm của chúng ta phải tương ưng với Phổ Hiền Thập Nguyện. Như vậy mới nắm chắc phần giảng sanh. Cho nên chúng ta đối nhân xử thế, tiếp vật, dùng năm loại tâm này quán chiếu, dùng Phổ Hiền Hạnh Nguyện để đối chiếu chính mình, đối mặt với hết thảy chúng sanh. Không chỉ con người, bao gồm tất cả mọi chuyện mà chúng ta phụ trách đối mặt, luôn luôn có thể đối xử cung kính, tận tâm tận lực, yêu thương bảo hộ, trân trọng, lễ kính. Chúng ta tiết kiệm là lễ kính vạn vật. xưng tán Như Lai. Đối mặt với bất kỳ người diệt vật nào đều có thể nhìn thấy ưu điểm, đều có thể nhìn thấy sự cống hiến của người khác. Đó là xưng tán Như Lai, rộng tu cúng dường, niệm niệm đều là tâm lợi ích người khác, tâm thành tựu người khác, có thể hy sinh vì người khác. Đây là rộng tu cúng dường. Luôn có thể quán chiếu được sự cung kính của bản thân. Chính mình không tán thưởng ưu điểm của người khác, không thể hy sinh vì người khác, niệm niệm suy nghĩ cho người khác. Vừa phát hiện được ý nghĩ sai lệch, phải phản tỉnh sửa đổi ngay lập tức. Đây là sám hối nghiệp chướng. Cho nên, chúng ta hiểu được muốn biết quả tương lai, cuộc đời sau này của chúng ta đi về đâu, đều do chính mình quyết định, xét nhân gieo hiện tại. Cho nên, hiểu được do người tự cảm đến thì sẽ không mê tín nữa. Bởi vì hiểu được chân tướng vũ trụ nhân sanh, nhân duyên quả báo. Rất nhiều người đến chùa để cầu xin Phật Bồ Tát Thần Linh ban phước cho họ. Đây là mê tín. Phước báo dựa vào chính mình tu mà có được, chiêu cảm được, không phải do Thần Linh, do Phật Bồ Tát ban cho. Phật Bồ Tát cũng không thể nào chịu tội cho bất kỳ ai, bởi vì tội báo do người tự cảm đến, do chính mình chiêu cảm tới. Cho nên, thật sự hiểu được đạo lý này, làm theo lời dạy của Phật Bồ Tát, nghiêm túc đoạn ác tu thiện, chuyển mê thành ngộ, thì có thể chuyển phàm thành thánh. Đây mới là phương hướng mục tiêu mà đời này chúng ta cần nỗ lực. Cho nên, muốn biết quả tương lai, xét nhân gieo hiện tại. Một khi hiểu được đạo lý này, đời này tận tâm, tận lực, tích lũy công đức. Cuộc đời như vậy mới không hối hận. Nếu như hiểu những đạo lý này, không thực sự làm theo, sớm muộn gì cũng hối hận. Hối hận đều là sau đó mới ân hận. Cho nên, Kinh Vô Lượng Thọ nhắc nhở chúng ta một câu, sao chẳng ngay trong lúc còn khỏe mạnh, nỗ lực tu thiện, còn muốn đợi đến lúc nào? Hiện tại còn trẻ, tinh thần đều rất tốt. Qua 20 năm nữa, râu tóc bạc trắng, thể lực suy giảm, muốn dũng mãnh tinh tấn, không còn dễ dàng nữa. Tu hành phải dụng công ngay lúc này, nhưng lúc còn trẻ mà dụng công. Tôi nói đến đây, các vị trưởng bối đừng nói là vậy tôi xong rồi. Bất kể lúc nào cũng phải xem quyết tâm. Hạ quyết tâm do người tự cảm đến. Một người chịu hạ quyết tâm thật vì sanh tử, phát tâm Bồ Đề, tâm này chiêu cảm điều gì? Chư Phật hộ niệm, Long Thiên Thiện Thần ủng hộ, đây đều là chiêu cảm tới. Vậy chúng ta phải hiểu một chân tướng sự thật. Tại sao có thể chiêu cảm chư Phật hộ niệm? Bởi vì một niệm biến khắp hư không pháp giới. Trong 1-2 năm nay, sư phụ 2 lần giảng Vọng Tận Hoàng Nguyên Quán, nói cho chúng ta biết chân tướng vũ trụ nhân sanh. Mỗi niệm biến khắp pháp giới. Mọi người khởi lên một ý niệm thì sẽ biến khắp pháp giới. Đạo lý này suy ngẫm kỹ sẽ sởn gai ốc. Khởi lên một ác niệm, hư không pháp giới Phật Bồ Tát đều biết, Sau này, chúng ta còn muốn tới thế giới Tây Phương Cực Lạc. Lúc đó, các vị Bồ Tát sẽ nói, ngày 31 tháng 7 năm 2010, đúng không? Còn đó, còn nói muốn giảng sanh Tây Phương, vậy còn khởi lên suy nghĩ không tốt như vậy. Lúc đó thật mất mặt. Phải thường nghĩ khởi một ý niệm thì hết thảy Bồ Tát ở Liên Trì Hải Hội đều biết. Thật ngại quá, sanh tâm xấu hổ, sanh tâm hổ thẹn. Cho nên sức mạnh của sám hối có thể giúp con người không ngừng nâng cao. Cho nên người giảng sanh Tây Phương là người tích lũy công đức, là người có thể sám hối nghiệp chướng, có thể giảng sanh. Cho nên khởi ý niệm kiên định muốn giảng sanh, thật sự chiêu cảm chư Phật hộ niệm, Long Thiên Thiện Thần ủng hộ. Từ trong kinh A Di Đà, chúng ta có thể hiểu được đạo lý này. Mười phương chư Phật hiện tướng lưỡi rộng dài, nói lời thành thật. Hết thảy chúng sanh phải nên tin kinh xưng tán bất khả tư nghị công đức nhất thiết chư Phật sở hộ niệm. Đọc kinh A Di Đà, đọc kinh Tịnh Độ, lại là người niệm Phật, mười phương chư Phật đều hộ niệm. Bởi vì pháp môn này quá thù thắng. Pháp môn giúp đời này có thể thành tựu. Pháp môn này là đem công đức ở quả địa thành Phật của Phật A-di-đà đưa cho chúng ta tu ở nhân địa. Cho nên lợi ích chân thật đạt được chỉ có Phật mới giảng rõ được. Chỉ Phật với Phật mới biết nổi. Thanh văn ức kiếp suy Phật trí, trọn hết thần lực chẳng lường nổi. Sự thù thắng của pháp môn này chỉ có Phật mới thấu suốt triệt để, gọi là pháp khó tin, người bình thường không thể nói rõ được. Vậy nếu như chúng ta thành thật niệm liền đắc lực, chúng ta chỉ nghĩ một vấn đề là được rồi. Tiên sinh Trương Thiện Hòa thời nhà Đường, cả đời giết trâu, lúc lâm chung, những con trâu ấy đến đòi mạng, ông ấy sợ chết khiếp, kêu gào thảm thiết. Có một vị xuất gia đi ngang qua, mau chóng thắp một nén nhang, dạy ông lớn tiếng niệm A-di-đà Phật. Ông ấy niệm 10 tiếng liền giảng sanh. Vậy chúng ta thử nghĩ xem, câu vạn đức hồng danh A-di-đà Phật này có công đức lớn biết bao, sức mạnh lớn biết bao, giúp cho một người trong phút chốc sắp đọa địa ngục A Tỳ, sau khi niệm 10 tiếng, đời này đi làm Phật. Cho nên, nhân duyên thù thắng này, chúng ta phải hạ quyết tâm, phải kiên trì mà niệm. Vậy thì đời này chắc chắn không hối hận, không trôi qua uổng phí. Nếu như bỏ lỡ cơ hội từ vô lượng kiếp đến nay hiếm có khó gặp này, thì thật sự là sự hối hận lớn nhất trong đời. Cho nên, đời này muốn có thể không oán không hối hận, thì phải hiểu rõ chân tướng của cảm ứng. Biết được là do chính mình tạo ra, chiêu cảm ác báo không oán. Biết được đời này, phải nắm lấy cơ hội đời này thành Phật, đoạn ác tu thiện, tích lũy công đức, thì đời này có thể thành tựu. Vậy thì đời này chắc chắn sẽ không hối hận nữa. Mà chúng ta hiểu được thiện tâm, thiện hạnh, chiêu cảm, thiện báo, ác tâm, ác hạnh, chiêu cảm, ác báo. Mà con người tạo ác nghiệp, căn nguyên là do họ mê hoặc. Mê hoặc nên mới tạo nghiệp, mới chiêu cảm tới những ác báo này. Cho nên chỉ cần con người không mê hoặc nữa, giống như một người từ nhỏ nhận được giáo dục gia đình tốt, họ biết được làm sao đối nhân xử thế, họ biết được phải luôn suy nghĩ cho người khác, phải hiền hậu, cư xử chân thành, thì họ sẽ không tạo nghiệp nữa. Tại sao hiện nay thiên tai nhân họa nhiều như vậy? Từ nhỏ không nhận được giáo dục tốt, họ mê hoặc nên mới tạo nghiệp. Cho nên, chư Phật Bồ Tát tại sao thương xót chúng sanh? Bởi vì chúng sanh mê mất tự tánh, tạo ra ác nghiệp. Không phải họ muốn làm như vậy, do họ không hiểu, nên bị nhiễm tập khí xấu. Cho nên, trong Kinh Vô Lượng Thọ nhắc nhở chúng ta, đời trước không tốt, không biết đạo đức, không có người dạy, đâu có gì lạ. Bao dung, tiếp đó thương xót. Vì người diễn nói, phải giúp đỡ chúng sanh, nối tiếp nhân duyên chánh pháp. Chúng ta làm tốt, thì có thể cảm động, có thể cảm hóa người khác. Cho nên, đối mặt với hết thảy người tạo ác, chúng ta phải thương xót, nhất định không thể chỉ trích, không thể đối lập. Được rồi, cảm ứng này do tâm chiêu cảm, mà tâm của con người, tâm con người trước khi vọng động cũng là thanh tịnh không ô nhiễm, vô cùng thanh khiết. Chỉ là một vọng động mà sanh ra niệm thiện ác. Thiện niệm hướng về chuyện tốt, ác niệm hướng về chuyện xấu. Dần dần, tập khí xấu tích lũy, càng tích càng dày. Sau cùng không thể điều phục được tập khí. Vậy thì chúng ta có thể hiểu được, thực ra hết thảy ác hạnh ban đầu cũng là một ý niệm không đúng mà thôi. Chỉ là niệm này sai rồi, lại không sửa lại cho đúng. Tích lũy càng tích càng dày, vậy thì càng lệch càng xa. Cho nên trong kinh dịch nói với chúng ta, thiện không tích thì không đủ thành danh, ác không tích thì không đủ diệt thân. Quả báo thiện ác thực ra đều do tích lũy từ ngày này qua tháng nọ mà thành. Nếu như con người vô cùng nhạy bén, quan sát được tâm niệm này, họ có thể dần dần ngăn chặn được ác niệm. Thiện niệm tăng trưởng. Cho nên, vào thời nhà Tống, có một vị tiên sinh tên là Triệu Khang Tịnh. Ông ấy phát giác phải tu từ căn bản khởi tâm động niệm. Cho nên, ông ấy lấy ra một cái bình và đậu đen, đậu trắng. Nếu như ông khởi một ác niệm, ông sẽ bỏ một hạt đậu đen vào trong bình. Khởi một thiện niệm, ông sẽ bỏ một hạt đậu trắng vào trong bình. Vừa lúc bắt đầu, mỗi ngày khởi rất nhiều ác niệm, cho nên đậu đen rất nhiều. Đương nhiên, đó là chuyện bình thường. Trong quá trình tu hành của mỗi người đều là dần dần xoay chuyển tập khí, đối trị ý nghĩ. Tiếp đó, ông hạ quyết tâm sửa đổi, điều phục. Qua một thời gian sau, đậu trắng nhiều hơn, đậu đen ít đi. Sau cùng, ông không còn chấp trước thiện niệm nữa, đem cất bình và đậu đen, đậu trắng đi. tâm địa thanh tịnh, trong sáng, không nghĩ đến thiện, không nghĩ đến ác nữa. Cho nên chúng ta làm việc thiện, sau cùng cũng đừng chấp trước thiện báo. Có cầu sẽ chiêu cảm vào ba đường thiện. Không cầu nữa thì tâm thanh tịnh sẽ chiêu cảm tới thế giới Tây Phương Cực Lạc. Cho nên, phương pháp này của tiên sinh Triệu Khang Tịnh đáng để mọi người tham khảo. Bởi vì dùng phương pháp này, chúng ta sẽ không tự lừa mình, có thể hiểu được trạng thái của chính mình. Cho nên Đông Nhạc Đại Đế từng chỉ dạy chúng ta làm thiện giống như cỏ xuân. Cỏ mọc mùa xuân, không thấy nó lớn, nhưng mỗi ngày một cao. Thái độ hành thiện của con người dần dần thiện của họ sẽ càng ngày càng nâng cao. Làm ác, hành ác thì sao? Giống như mài dao trên đá. Mỗi ngày họ phải mài dao, vậy thì viên đá đó mỗi ngày đều không khác đi, nhưng mỗi ngày đều mòn. Cho nên hôm nay, nếu như chúng ta không đối trị hành vi ác, mỗi ngày đều đang tổn hại phước báo của chúng ta. Mỗi ngày ác niệm không dừng lại, 3 năm đến 5 năm sau, phước báo đều mất hết. Giống như trong kinh nói, nói ác, nhìn ác, làm ác, mỗi ngày có 3 điều ác, thì 3 năm ác bị trời giáng họa. Nhưng nếu mỗi ngày đều không ngừng yêu cầu chính mình hành thiện, 3 năm đến 5 năm sau, phước báo sẽ hiện tiền. Được rồi, cho nên chúng ta phải thận trọng. Thiện ác đều phải hạ công phu. Từ ý niệm mà phải không ngừng tích lũy hạnh thiện, tâm thiện, thì mới có thể thay đổi vận mệnh của chính mình. Hôm nay giao lưu với mọi người tới đây thôi. Cảm ơn mọi người.